thành tâm con hướng về Đức Phật Di Đà. Miền trần gian đang u buồn quải đời Phật thương tình cứu vớt đang con thơ bao năm lạc đường tìm mãi chưa ra bến bờ cạnh phương Tây chôn thiên đàng nơi bạc sông vàng Phật từ bi giang tay hiền chờ đàn Phật thương tình cứu vớt đàn con thơ bao năm lạc đường tìm mãi chưa ra bến bờ cạnh phương Tây.
Hôm nay khi nằm ở Phật tử đấu tràng niệm Phật chùa Lâm Tân có nhiều sự đồng hành ảnh lễ trên các Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 23 tháng 3 năm Tân Mão, là ngày Phát Tu Lễ của Tăng của Điện chùa Đức Hưng. Vào giờ này đến giờ Pháp, chàng Phật tử chúng con xin đi đầu thành kính của Tổ Giáo Sư từ Bi Quang Thủy Quan Tâm Phật Điện để tìm sao giáo pháp cho hàng phần lớn con thân thiết công đức năm năm sau đã hoàn tất các bài chứng minh năm nay là phần trên phần lớn
Amen. Cái điều đầu tiên khi thầy đến Long Hưng lần này rất là hoan hỷ. Hoan hỷ ở cái chỗ là cách đây cũng khoảng một năm gì đó, khi thầy đến đây á thì chùa mới bắt đầu khởi công làm, chúng ta ngồi ở giảng đường dưới. Nhưng mà chỉ cần hơn một năm khi thầy trở lại thì tất cả các hạng mục gần như là hoàn thành. Gần như hoàn thành. Phải nói rằng cái điều này để nói lên cái công hạnh tu tập của thầy trụ trì, chư tăng và Phật tử nơi đây đã đi đúng hướng. Chính vì đi đúng hướng cho nên đã được chư Phật, Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ hộ pháp, gia hộ. Cho nên chúng ta thấy rằng chỉ cần trong vòng một năm mấy mà tất cả các hạng mục gần như là hoàn thành. Hôm nay chúng ta được ngồi ở nơi Đại Hùng Bảo Điện. Vì thế mà cái điều đầu tiên của thầy rất là hoan hỷ. Hoan hỷ trước cái công việc Phật sự của từng tổ trụ trì, chư tăng và toàn thể quý Phật tử tham gia tu tập ở đây. Điều đó làm cho thầy nhớ lại một câu cách đây hơn 20 năm. Thì lúc bây giờ kinh tế đất nước còn rất là khó khăn. Thì Hòa Thượng Sùng Hương, Bủ Hương á, mấy một hôm nói rằng ngài phát nguyện để nuôi chư tăng an cư trong 3 tháng mà nuôi tới 100 vị. Thì lúc bây giờ khi nghe Hòa Thượng nói vậy thì thật sự thầy không có tóc thiệt, nhưng mà dựng tóc gái lên. Không hiểu là sư phụ mình lấy đâu để mà nuôi chư tăng mà phát nguyện một cái đại võng mãnh như vậy. Mà trong thời buổi đất nước rất khó khăn, sau những năm mà đất nước giải phóng thì quý Phật tử biết rồi, rất là khó khăn. Đấy. Chùa chiền thì mấy thầy còn không có lương thực để mà ăn. Đấy. Nhưng mà Hòa Thượng nói với thầy một câu là con cứ an tâm, của vua nhưng mà thua của Phật. Và nơi nào chư tăng và Phật tử ở đó mà tu học tốt thì Long Thiên hộ pháp sẽ gia hộ, con cứ an tâm. Năng lực của chư tăng rất mạnh và năng lực của Phật tử tu rất mạnh. Thì quả đúng như vậy. Đây là một cái điều mà mầu nhiệm ngay từ lúc nhỏ ở trong chùa thầy đã thấy rồi. Thì Hòa Thượng nói như vậy thì khoảng độ cuối tháng 3 đó, thì khoảng mùng 10 tháng 4 là bắt đầu là gần điểm an cư của chư tăng rồi. Thì hầu như là tất cả quý Phật tử hảo tâm ở dưới thị xã đó, họ đều chở gạo, chở rất là nhiều. Và cuối cùng sau 3 tháng an cư của chư tăng là gạo còn dư rất là nhiều. Cho nên từ đây cho thầy một bài học ở trong chùa là tất cả mọi việc của chúng ta nhìn với cái dạng ở trong nhà Phật á, mà thường gọi chúng ta là nhìn với cái chính kiến. Cho nên hôm nay thầy muốn đem cái đề tài này để chia sẻ với chúng ta là chánh kiến trong nhà Phật. Chánh kiến trong nhà Phật có nghĩa là chúng ta nhìn một cách rõ ràng, một cách đúng của các pháp ở trên cuộc đời này. Nếu tất cả mọi người nói chung và người Phật tử nói riêng, vị nào có một cái chánh kiến thì cuộc sống được an lạc, không bị khổ đau chi phối. Sở dĩ Đức Phật nói với chúng ta trôi lăn trong sanh tử, bị khổ đau là bởi vì chúng ta vô minh. Mà một khi vô minh á, thì không có chánh kiến. Vô minh thì không có chánh kiến rồi. Cho nên chúng ta thấy ở trong lộ trình tu á, mà những vị mà đầu tiên để được nghe pháp Đức Phật á, thì Đức Phật nói giáo lý tứ đế. Trong giáo lý tứ đế á, cái phần mà đạo đế đó chúng ta nghe, Đức Phật dạy rất là rõ. Đầu tiên á, Đức Phật khái quát lên cho chúng ta những cái hình ảnh mà chúng ta tu tập á, bởi là tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ tức là chúng ta nhớ nghĩ về bốn điều đó. Quán cái thân là bất tịnh, quán cái tâm là vô thường, quán các pháp là vô ngã, quán các thọ là khổ đau. Chúng ta thấy ha. Rồi sau đó Đức Phật bảo chúng ta đó, thấy được như vậy rồi, nhưng mà thấy mà không nỗ lực tu thì coi như cái thấy này vô dụng rồi. Cái thấy này vô dụng. Cho tên thời giảng hôm trước thầy nói, ở trong nhà Phật của chúng ta đó, biết và làm, hai cái này phải đi đôi với nhau. Biết mà không làm thì không đưa đến kết quả. Những vị nào hiểu giáo lý Đức Phật, học giáo lý Đức Phật, biết giáo lý Đức Phật nhưng không hành giáo lý Đức Phật thì coi như đời sống vẫn khổ đau như thường. Như vậy thì vị này chưa có làm đúng cái chức năng của mình, đó là tu, tu hành. Người này chưa đúng chức năng để tu. Có nghĩa là gì? Chúng ta chỉ cần hai cái từ thôi, tu hành. Cho nên ở trong nhà Phật thầy mới nói rằng biết và làm, hai cái này quan trọng. Chúng ta có biết thiên kinh vạn quyển đi nữa, nhưng thực tế chúng ta không ứng dụng nó được vào trong đời sống tu học của chúng ta thì coi như chúng ta thất bại. Quý Phật tử nhớ cái lần trước thầy có giảng không? Nói Bát Nhã thì tất cả Phật tử đây ngồi đây thuộc không? Thuộc lào lào đó. Bảo đảm là thuộc lào lào. Các kinh thì còn có kinh này thuộc, kinh kia không thuộc. Nhưng mà khi nói Bát Nhã là tất cả quý Phật tử ngồi đây nhắm mắt lại. Ma ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiếu Kiến Ngự Quận Giai Không Độ Nhất Thiết Cầu Áp Xá Lợi Tử Sắc Bất Dị Không, Không Bất Dị Sắc là một lèo hết. Thuộc không?
Thuộc.
Nhưng mà hiểu không? Không. Không hiểu sao hành? Mà không hành thì đời sống không có được an lạc rồi. Cho nên hôm trước thầy mới nói rằng chỉ cần chúng ta đọc một câu của Bát Nhã thôi mà chúng ta hiểu nó. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiếu Kiến Ngũ Uẩn Giai Không Độ Nhất Thiết Khổ Ách. Rồi hết. Chấm ngày đó đi. Chấm ngày đó đi lại. Mình chỉ cần một câu đó tu thôi, đủ rồi. Như đó là cái câu đầu của Bát Nhã là tu đủ rồi. Tức là mình có chánh kiến nhìn. Nhìn cái gì? Đức Phật nói với chúng ta là người nào muốn an lạc ở trên cuộc đời này, muốn tự tại ở trên cuộc đời này, không bị khổ đau trên cuộc đời này chi phối, thì người đó phải nhìn thấy cho bằng được. Được cái gì? Chiếu kiến là nhìn thấy đó. Kiến là thấy mà. Chiếu là soi xét, nhìn rõ. Rõ cái gì? Rõ ngũ uẩn là giai không. Rõ ngũ uẩn là giai không. Người nào nhìn sắc thọ tưởng hành thức là giai không. Tức là nó không có bản thể, không có chủ ngã của nó. Nếu người nào với con mắt chánh kiến của nhà Phật nhìn được như vậy đó, thì độ nhất thiết khẩu ách. Độ là vượt qua. Độ là khéo vượt qua. Mà vượt qua cái gì? Vượt qua nhất thiết khổ ách. Cho nên tất cả khổ đau đều vượt qua hết. Với con mắt chánh kiến của mình phải nhìn cho bằng được ngũ uẩn là giải không. Chúng ta thấy không? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, năm cái này là giải không. Bản thể nó không có, nhưng mà chúng ta cho nó có. Cho nên thầy nói rất nhiều lần ở trong những cái đĩa băng giảng đó, thầy nói đó, nếu chúng ta học Phật mà không có chánh kiến của nhà Phật á, là chúng ta bị lừa. Chúng ta dễ bị lừa. Lừa là gì? Tức là chúng ta không thật với mình. Bên ngoài giả nhưng mà chúng ta cho là thật. Các pháp thế gian này nó biến hoại vô thường nhưng mà ta cho nó là thường. Chính vì cái nhận thức sai lầm này mà ta đi từ cái khổ đau này đến khổ đau khác. Từ khổ đau này đến khổ đau khác. Cho nên hôm qua ở dưới chùa thầy đó, thầy nói với cái đề tài là tri niệm vô thường. Vị nào mà ở trong cuộc sống nhân gian này đó, mà với cái chánh kiến nhà Phật á, nhìn thấy được cuộc sống xung quanh chúng ta, bản thân chúng ta và ý nghĩ của chúng ta vô thường á, thì vị đó an ổn ở trong nhà Phật. Vì nếu cảm nhận được vô thường á, ta không còn tranh, ta không còn đấu tranh, ta không còn mãn ngã nữa. Cho nên thầy thường nói một câu rất nhiều lần, nhắc đi nhắc lại trong các cái đĩa và trong các cái băng giảng này. Người đó, và ít lắm nhiều lần thầy cũng nhắc ở đây, đã biết vô thường sao còn phiền não. Biết vô thường trong cuộc sống, nay mai rồi hít vô mà không thở ra là kể như rồi rồi. Nhưng mà chúng ta vẫn bị phiền não chi phối. Là bởi vì sao? Vì chúng ta không có cái chánh kiến của nhà Phật. Tức là chúng ta không nhìn được cái bản thể thật của các pháp. Nó là giả hay thật ta không phân biệt được. Ta không phân biệt được nó. Cho nên chính vì không phân biệt được nó đó, mà ta để bản ngã trong ta lớn lên. Ta nói bản ngã của mình lớn, quá lớn đi. Cho nên thầy mới nói rằng tu học Phật á, mà người nào không làm cho bản ngã mình nhỏ lại và mất dần đi á, thì người đó khó học lắm. Cho nên hôm qua thầy nói với chùa thầy đó, Phật tử cười, vô chùa. Cho nên vô chùa tu. Cho nên mà lúc bây giờ cái bản ngã mình lớn quá đó, thì sai chút á, thầy trụ trì nói mình cũng giận. Cho nên bạn bè góp ý một chút mình cũng buồn. Rồi mình ngồi chỗ đó sai, mình đứng chỗ đó sai, người ta đề nghị mình đứng chỗ khác mình cũng buồn, nổi giận lên. Trời ơi, cái sân này lớn hơn sân vận động Thống Nhất nữa. Cái kiểu này thì tu kiểu này chết rồi. Cho nên thầy mới nói rằng cái bản ngã của mình càng lớn thì khổ đau theo chúng ta càng lớn. Cho nên sở dĩ cái bản ngã lớn là vì sao? Vì ta quan niệm sai. Cái thân của mình không có thật. Cái thân của mình là do duyên mà tạo thành. Tức là tinh cha huyết mẹ cộng với nghiệp lực mà tạo thành cái thân này là do duyên chứ. Nhưng mà ta không hiểu được điều đó. Cho nên từ cái thân của chúng ta nhìn không thật á, ta nhìn các pháp ở thế gian bên ngoài cũng đều là không thật hết. Đều là bị lừa cho nó là thật. Cho nên chính từ cái quán niệm sai lầm nhìn không đúng sự thật này. Cho nên Đức Phật nói với chúng ta cái đầu tiên ở trong lộ trình của Bát Chánh Đạo á. Thấy không? Đức Phật nói giáo lý tứ đế là gì? Ngài nói với chúng ta rằng Ngài có mặt ở trên cuộc đời này á, chỉ cái khổ của chúng sinh, chỉ nguyên nhân cái khổ và con đường thoát khỏi khổ đau. Đây là những cái chân lý mà bất di bất dịch ở trong giáo lý nhà Phật. Bất cứ người đệ tử Phật nào cũng phải học qua con đường này. Tức là chúng ta cảm nhận nỗi khổ ở thế gian, chúng ta mới tìm đến một cái con đường để thoát khổ. Nhưng mà muốn tìm mà muốn chấm dứt được khổ đau á, ta phải hiểu cái nguyên nhân, hiểu cho tận gốc rễ nguyên nhân đó. Mà bây giờ biết được nguyên nhân rồi đó, thì Đức Phật cho ta cái giáo pháp để mà đoạn trừ khổ đau. Đức Phật cho ta giáo pháp để đoạn trừ khổ đau. Mà mở đầu giáo pháp đó, Đức Phật nói cái phần đạo đế nãy thầy nói là tứ niệm xứ. Tức là nhìn cho rõ cái thân của chúng ta. Thân bất tịnh nè, tâm vô thường nè, pháp vô ngã nè, không thọ thị khổ nè. Sau đó rồi Đức Phật bảo ta là gì? Tinh tấn bởi ý niệm và sự siêng năng mà nhà Phật gọi là tứ chánh cần. Sao tứ niệm xứ là tứ chánh cần chứ? Tinh tấn đoạn trừ những điều ác đã phát sanh, tinh tấn ngăn chặn những điều ác chưa sanh, đừng cho phát sanh ra, và tinh tấn làm cho các điều thiện chưa sanh phát sanh ra, tinh tấn làm cho các điều thiện đã phát sanh rồi tăng trưởng lên. Chúng ta thấy ha, sau khi con mắt chánh kiến của chúng ta nhìn về thân, nhìn về tâm, nhìn về hoàn cảnh xung quanh của chúng ta, thấy nó vô thường, nó đúng sự thật các pháp rồi đó. Thân chúng ta bất tịnh thì nhìn bất tịnh, cái tâm vô thường thì nhìn vô thường, các pháp bên ngoài là giả tạm, nhìn giả tạm, cho đến sự quán thọ là khổ, khổ đau. Thì lúc bấy giờ ta biết được như vậy rồi thì cần phải gì? Cần phải nỗ lực tinh tấn chứ. Cho nên sau cái phần tinh tấn đó, người ta gọi là tứ như ý túc, tức là bốn điều đem lại như ý của mình, như ý của mình. Đó, chúng ta thấy ha. Cho nên tứ chánh cần, sau đó rồi là tứ như ý túc. Mà chúng ta có được tứ như ý túc á, thì chúng ta có được ngũ căn ngũ lực. Ngũ căn ngũ lực á, tức là người ta biểu trưng cánh tay và sức mạnh của cánh tay đó. Hay nói một cách rõ hơn là sự hiểu biết và sự tu tập của người đệ tử Phật. Người đệ tử Phật chứ. Tính, tấn, niệm, định, tuệ. Chúng ta thấy ha. Niềm tin, xác quyết đầu tiên cái đó. Cho nên có ngũ căn, có ngũ lực, bắt đầu chúng ta đi vào Thất Bồ Đề Phần. Chúng ta đi vào Thất Bồ Đề Phần mà đầu tiên có Thất Bồ Đề Phần là trạch pháp. Trạch pháp là lựa chọn một pháp môn phù hợp với ta. Cho nên sức khỏe, hoàn cảnh, vân vân mà thời giảng trước ở đây thầy có nói nè. Chúng ta tu hành phải lựa cho phù hợp với mình, lựa cho phù hợp với căn cơ của mình, hoàn cảnh của mình, sức khỏe của mình. Tất cả mọi cái này gọi là trạch pháp. Khi chúng ta lựa chọn đúng như vậy rồi thì chúng ta tu có an lạc. Bây giờ thầy không thể so với thầy trụ trì ở Long Hưng. Tại vì sư huynh ở đây là ở giữa thành thị, được mọi người ủng hộ, Phật tử ngồi chật chánh điện. Còn thầy là ở miền quê hẻo lánh xa xôi, Phật tử ngồi trong chánh điện chưa đầy 50-70 người. Nhưng bây giờ mà so với sư huynh đây là không được rồi. Cho nên mình thấy rõ cái điều đó, chúng ta nhìn cho rõ lại. Tôi nói rõ lại để làm gì? để chúng ta thấy rằng mình lựa chọn một pháp môn nó phù hợp với hoàn cảnh, phù hợp với sức khỏe, phù hợp với trình độ và phù hợp với căn cơ của chúng ta thì đem lại lợi ích. Bây giờ mình sống ở miền quê mà mình muốn giống như là các thầy ở thành phố là đóng được, cái điều đương nhiên là không được rồi. Cho nên á, Đức Phật nói với chúng ta một câu mà quý Phật tử nhớ đó, tùy theo trú xứ thường an lạc. Tức là tùy theo hoàn cảnh, tùy theo sức khỏe, tùy theo căn cơ, trình độ của chúng ta chọn một pháp môn. Cái đầu tiên của Thất Giác Chi là vậy. Và sau đó rồi thì Bát Chánh Đạo xuất hiện. Mà mở đầu Bát Chánh Đạo là chánh kiến. Chánh kiến đầu tiên là cái nhìn cho rõ, rõ trên cuộc đời này nãy giờ thầy nói đó. Cho nên chánh kiến bổ túc lại cái phần đầu của cái phần đạo đế, cho chúng ta nhìn rõ các pháp trên cuộc đời này. Cái sai lầm là chúng ta không nhận chân được cái thật giả trên cuộc đời này. Cho nên hôm trước thầy nói ví dụ đó, cái lời nói của mình thật hay giả? Giả chứ làm sao thật. Lời nói là phương tiện mà, là âm thanh để truyền ngôn ngữ, truyền đạt ngôn ngữ, nó là giả. Nhưng mà nhiều người chết vì cái giả này, chết điên chết đảo vì cái giả này. Là tại vì sao mình chết điên chết đảo vì cái giả này? Lời nói thôi. Người ta thường nói một câu là lời nói gió gì? Gió bay. Lời nói gió bay có nghĩa là lời nói nó không thật. Nhưng mà mình lại chết vì cái lời nói này. Chết vì cái lời nói này, khổ đau vì lời nói này, và tạo nghiệp vì lời nói này. Đấy, chúng ta nhìn kỹ coi. Đấy. Rồi chưa nói đến những cái giả khác, những cái thứ khác xung quanh của chúng ta nữa. Do chúng ta không có trí, không có cái nhìn chánh kiến của nhà Phật, cho nên tất cả mọi sự việc đến chúng ta đó, chúng ta giải quyết không được ổn thỏa. Nếu quý vị nào mà có hành trì kinh Pháp Hoa đó, điều này được minh thị trong kinh Pháp Hoa rất rõ. Điều này được minh thị trong kinh Pháp Hoa rất rõ. Rất rõ là gì? Đức Phật giới thiệu cho chúng ta cái kinh Pháp Hoa đó, Ngài nói ở Linh Thú. Cái điều đặc biệt là nói ở Linh Thú. Kinh Pháp Hoa khác ở kinh khác là núi Linh Thú là nơi gần bãi Tha Ma, nói với đất nước của một ông vua hung bạo, nhưng mà nói kinh Đại Thừa. Cái đặc biệt của điều kinh Pháp Hoa nằm ở chỗ đó. Cho nên cái lớn nữa ở trong kinh Pháp Hoa đó, Đức Phật giới thiệu của chúng ta bằng phương tiện môn để đi vào đạo. Cái phẩm phương tiện mở ra cánh cửa của kinh Pháp Hoa. Thì lúc bấy giờ đó, chúng ta tụng kinh Pháp Hoa, chúng ta thấy đó, từ phẩm thứ 2 đó cho đến phẩm thứ 10 á, giới thiệu lên cho chúng ta rất nhiều cái pháp môn tu. Nào là thí dụ, nào là dược thảo dụ, nào là quá thành dụ, vân vân. Tức là bày ra tất cả mọi pháp môn để chúng ta hiểu về cái kinh Pháp Hoa. Nhưng mà sang đến phẩm thứ 11 á, thì lúc bây giờ nó khác đi rồi. Nó khác đi cái chỗ này nè. Lúc bây giờ vị nào tụng kinh Pháp Hoa phẩm thứ 11 mới thấy là bảo tháp xuất hiện. Bảo tháp xuất hiện. Bảo tháp này 25 do tầng, tức là chiều cao á. Và bảo tháp này làm bằng 7 báo: vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, san hô, hổ phách. Nhưng mà điều đặc biệt nhất là trong cái bảo tháp này có một Đức Phật ở trong đó, gọi là Đức Phật Đa Bảo. Gọi là Đức Phật Đa Bảo. Mà Đức Phật này không thể tính được cái số tuổi của Đức Phật này. Và đồng thời muốn mở cái cửa tháp Đa Bảo này á, thì lúc bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phải tập trung toàn bộ phân thân mười phương của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại ở một chỗ để mở cửa tháp này ra. Mở cửa tháp ra. Và khi mở cửa tháp này ra rồi đó, thì Đức Phật Đa Bảo ngồi ở trong đó bảo Đức Như Lai rằng: ông lên đây, chia cho gì? Nửa tòa. Nửa tòa để ngồi. Nhưng cái điều đặc biệt hơn á, kể từ khi bắt đầu phẩm 11 xuất hiện rồi đó, thì sau lưng đó người ta đặt một cái phẩm 12, Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa là biểu thị cái nghịch hạnh, nghịch duyên đối với Đức Như Lai. Và Đức Như Lai cũng từng xác quyết rằng nhờ nghịch duyên Đề Bà Đạt Đa, nhờ thiện tri thức Đề Bà Đạt Đa mà Như Lai thành tựu vô thượng đẳng chánh giác. Thì bây giờ chúng ta hiểu cái phẩm kinh này như thế nào, giữa liên hệ giữa phẩm thứ 11 và phẩm thứ 12 của kinh Pháp Hoa, để chúng ta hiểu cái đề tài hôm nay chúng ta học. Sau khi Đức Phật Đa Bảo xuất hiện rồi ở trong bảo tháp, thì bây giờ chúng ta tưởng tượng rằng bây giờ thầy đang ngồi nói kinh Pháp Hoa ở đây, thành phố Hồ Chí Minh ở đây, hoặc là quý hòa thượng nào đó, ví dụ như hòa thượng trưởng lão Thượng Trí Hạ Quảng nói kinh Pháp Hoa, là bậc thầy á, Thì bây giờ cái tháp từ dưới đất vọt lên, cái tháp Đa Bảo đó, mấy cái nhà xung quanh đã còn không? Còn không? Không. Giờ sao được, lật luôn còn hơn động đất ở Nhật vừa rồi nữa. Như vậy thì nếu nói như vậy thì cái tháp này ở đâu? Cái tháp này ở đâu? Làm bằng gì? Và cái chiều cao của tháp biểu trưng là gì? 25 do tầng là gì? Đấy, lúc bây giờ chúng ta lấy cái chánh kiến của nhà Phật, học Phật ra để chúng ta hiểu cái kinh của Phật. Như vậy thì chúng ta thấy từ đây khi chúng ta nỗ lực tu học, thầy nói là từ phẩm thứ nhất cho đến phẩm thứ 10. Vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai, làm được ba điều này. Thì lúc bây giờ đó, nhà Như Lai là tâm từ bi, áo Như Lai là hạnh nhu hòa nhẫn nhục, tòa Như Lai là nhất thiết pháp không. Cho nên nhìn có cái chánh kiến của nhà Phật, nhìn cho rõ, làm cho bằng được ba cái này rồi đó, thì lúc bây giờ tháp Đa Bảo xuất hiện. Có nghĩa là gì? Phật tánh ở trong tâm của chúng ta xuất hiện, xuất hiện nơi mảnh đất tâm của chúng ta. Nên Phật tánh lúc bây giờ bộc khởi lên từ cái mảnh đất tâm của chúng ta, chứ không phải bên ngoài. Đức Phật đó chính là Phật tánh. Phật này không thể tính được cái số tuổi. Phật tánh của chúng ta lúc bây giờ hiển lộ rồi. Cho nên mà hiển lộ được Phật tánh là bởi vì chúng ta vào được nhà Như Lai, chúng ta mặc được áo Như Lai, và chúng ta ngồi được tòa của Như Lai. Nhà Như Lai không phải là cái chùa đó nhé. Áo Như Lai là không phải là cái áo vàng vàng này thầy đang mặc đâu. Mà ở đây Đức Phật nói với chúng ta rằng nhà Như Lai là gì? Tâm từ bi. Vị nào có được tâm từ bi thì vị đó bước vào trong nhà Như Lai. Tâm từ bi. Áo Như Lai là hạnh nhu hòa nhẫn nhục. Người nào tu hành thành công, thành tựu pháp nhẫn thì người đó mặc được chiếc áo của Như Lai. Cho nên hôm trước thầy nói, cái thời giảng trước thầy nói đó, dân gian thường nói một câu là đi với Phật thì mặc áo cà sa, mà đi với ma thì mặc áo giấy. Áo của Phật mà phát lên người áo cà sa đó là cái áo phước điền, cái áo đức độ. Cho nên bây giờ mình muốn làm Phật hay làm ma? Mình muốn làm Phật hay làm ma? Mình là người Phật tử mà. Mình là người Phật tử, đại tử, đệ tử của Phật. Tự quý Phật tử, tự quý vị xưng mình đệ tử Phật ngang cho tay không có nói. Tức là quý vị là con của ai? À, con của Phật. Thì con của Phật thì thầy chỉ mong rằng giống Phật. Con của Phật có giống Phật, giống từ lời nói, giống từ hành động, giống từ suy nghĩ nha. Thì chúng ta làm được Phật. Con của Phật mà không giống Phật là chết rồi. Cho nên hôm qua thầy nói với chùa thầy đó, nguyên cái bài Thiên Nga, nguyên cái bài Thiên Nga trắng tinh vậy đó, tự nhiên giờ lộn vô con dịch sim. Mày đâu phải là Thiên Nga, mày là dịch sim mà. Cho nên đệ tử của tao là trắng hết đó. Tức là đệ tử Phật tâm thuần tịnh, trong sáng, tặc trắng hết. Tự nhiên lọt con của ác ma vô. Mà tự xưng, võ ngực xưng tên tôi là Thiên Nghe. Thiên Nghe gì đang thùi lùi vậy? Phật tử gì mà cái tâm, cái cẩu hủ, cái tâm nổi giận, cái tâm nổi sân, cái tâm ganh tị, cái tâm bỏng sẻn. Như vậy đệ tử Phật sao được? Như vậy thì đệ tử của ác ma, chứ không phải đệ tử của Phật. Không phải là đệ tử của Phật. Đệ tử của Phật là tâm thuần tịnh chứ. Cho nên chúng ta nhìn rõ cái chỗ này thì chúng ta mới thấy. Thế bây giờ chúng ta thấy cái sự liên hệ giữa phẩm thứ 11 này với phẩm thứ 12 thì chúng ta nhìn. Khi chúng ta có Phật trí chỉ đạo, nhìn bởi cái nhìn chánh kiến của nhà Phật rồi đó, thì ta gặp tất cả mọi chướng duyên mà biểu thị ở đây là đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa. Cho nên ta gặp người chống bán, ta gặp người chỉ trích, ta gặp người chê bai, ta gặp người nói xấu, ta gặp người cản trở, nhưng ta không đem tâm buồn người này, không đem tâm giận người này, mà ta xem họ là thiện tri thức để cho ta mau thành tựu Bồ Đề. Chỉ có những người có cái chánh kiến của nhà Phật, lúc bấy giờ có cái trí thâm sâu của nhà Phật mới nhìn rõ được và làm được như vậy. Cho nên á, người ta mới nói rằng muốn làm được như vậy thì phải hiện được cái bảo tháp ở trong tâm mình. Ta hiện được cái bảo tháp mà trong đó Phật chỉ đạo chứ. Cho nên ta nhớ một câu Đức Phật nói đó, tất cả việc làm của chúng ta ở trên cuộc đời này nha, nếu làm về việc mà trí chỉ đạo đó thì đó là cái công đức lớn, nhưng nếu làm do vô minh chỉ đạo đó, thì đó là nghiệp, đó là tạo nghiệp. Cho nên thầy mới nói là gần tới Phật đản chúng ta nhìn Đức Phật xuất hiện ở trên cuộc đời này cũng giống như chúng ta, cũng giống như chúng ta ở cái chỗ là gì? Ngài có cha mẹ, ngài thọ thân ngũ uẩn như chúng ta, thân tứ đại như chúng ta, bẩm thọ khí huyết từ phụ mẫu, tức là từ hoàng hậu Ma Gia và vua Tịnh Phán, Nhưng một cái điều vi diệu là Đức Phật biến cái sanh thân này nè thành báo thân. Trong khi chúng ta mang thân ngũ uẩn như Ngài, nhưng ta biến cái thân sanh thân thành nghiệp thân. Nó khác nhau ở chỗ này. Khác nhau ở cái chỗ là Đức Phật với cái chánh kiến, với cái tư duy sâu sắc, với cái trí tuệ tuyệt vời của mình á, biến cái sanh thân của cha mẹ sanh á thành báo thân. Trong khi ta lại biến cái thân sanh thân của cha mẹ thành gì? Thành nghiệp thân. Thành nghiệp thân để rồi ta làm gì? Ta luân hồi. Để rồi ta sanh tử. Ta tạo nghiệp thì dĩ nhiên phải có luân hồi chứ. Tạo nghiệp nhân thì có quả, mà có quả đó thì có luân hồi. Tức là ba cái này nó luân chuyển với nhau. Ta nhìn cho rõ cái này. Cho nên người ta nói là có được cái phẩm thứ 11 á thì xuất hiện phẩm thứ 12. Tức là phẩm thứ 12 bây giờ đó, ta đi vào trong đời sống, ta học Phật rồi đó, càng ngày càng trau dồi được cái trí tuệ của ta rồi đó, thì ta có được cái chánh kiến của nhà Phật đó, ta đi vào trong cuộc đời. Ta đi vào trong cuộc đời nhé. Mà đi vào trong cuộc đời thì chắc chắn ta gặp những cái phiền não, ta gặp những cái khó khăn này. Cho nên rất nhiều Phật tử học Phật mà không nhìn được chỗ này. Không nhìn được chỗ này. Cho nên phát cái tâm dõng mãnh ở ngoài cuộc đời khổ rồi, bây giờ tới chùa quy y. Nó tới chùa quy y rồi đó, thì thấy cảnh chướng tay, thấy cảnh gai mắt á, thôi không tu nữa, dẹp, không thèm đi chùa nữa. Hỏi sao vậy? Lợi chùa Long Hương chán quá. Hỏi sao chán? Chùa đâu có mắc chứng gì đâu chán. Nói người này dày, người kia khác, người nọ khác, rồi thậm chí than phiền đến thầy chủ trì nữa. Học Phật cái kiểu đó thì đừng nói 10 năm, đừng nói 100 năm, mà là có 10 kiếp, có 5 kiếp, có 20 kiếp. Dầu cho có cầm trên tay mình 10 cái giấy thông hành để đi qua với Diêm Vương á, thì Diêm Vương cũng bắt vô địa ngục như thường. Cái bằng quy y đó, học Phật theo kiểu đó thì xách cái bằng quy y đó xuống trình với Diêm Vương, ông nói mày đi lộn rồi, cái bằng này đi lên chứ không phải đi xuống đâu. Cho nên chính vì thế mà chúng ta thấy rõ ràng là cái đầu tiên của người học Phật á, chúng ta phải có được cái nhìn cho rõ ở trên cuộc đời này. Thầy nhắc lại, nhìn cho rõ một sự việc đó. Nhưng nếu bởi cái nhìn chánh kiến của nhà Phật thì bây giờ ta nhìn như thế nào? Thầy lấy một cái thí dụ. Bây giờ gặp cái trường hợp ở trong gia đình của chúng ta, giữa mẹ chồng nàng dâu, bây giờ không gặp dâu ngọt mà gặp dâu chua. Thì bây giờ đệ tử mình là đệ tử Phật á, mình xử trí như thế nào? Mình ứng xử như thế nào để rồi tất cả các thành viên ở trong gia đình mình á xác nhận mình là người tu, xác mình là người tu trước cái đã. Cho nên thầy nói rất nhiều lần với quý Phật tử đó, mình đi tu mà những người trong gia đình của chúng ta chưa xác nhận chúng ta là người tu thì coi như chúng ta tu thất bại rồi. Chúng ta tu thất bại rồi, tu lại đi, tức là tìm định hướng để tu lại đi. Những người trong gia đình chúng ta mà không xác nhận ta là người tu đó, thì sai rồi. Đầu tiên là những người trong gia đình chúng ta xác nhận ta là người tu cái đã. Khi xác nhận chúng ta là người tu rồi đó, thì lúc bấy giờ họ mới nghe ta chứ, họ mới chấp nhận ta chứ, ta mới có thể giáo hóa được họ, ta có thể chia sẻ được họ, ta có thể nói được họ chứ. Còn bây giờ là ta đi tu, vô chùa tu tập tụng kinh hàng đêm, mỗi ngày chủ nhật đều thọ bát, vân vân, tất cả mọi cái chúng ta lên chùa học giáo lý. Nhưng mà bây giờ gặp cái nghịch duyên ở trong gia đình ta đó, ta không chứng tỏ bản lĩnh mình là người tu, không hóa giải được, thì bây giờ tất cả những người con nè cháu ở trong gia đình nó nhìn mình làm sao đấy? Có phải là người Phật tử chưa? Có phải là người tu chưa? Như vậy thì không ảnh hưởng gì đến nó được. Tức là cái tu của ta không tác động đến những người xung quanh. Tác động những người xung quanh. Thầy sinh ra ở trong một nơi mà ở đó người ta không biết đạo. Thật sự là ở đó người ta không biết đạo. Dùng chiến tranh mà người ta không biết đạo. Người ta không biết đạo. Thậm chí đó, mình xuất gia 10 năm, 15 năm rồi, 20 năm rồi, nhưng mà về đó gặp những người lớn tuổi người ta vẫn kêu bằng mày như thường, theo cái bán tính của người thôn quê mà. Tại vì mình là con cháu của họ cho nên họ cứ nghĩ mình là con cháu của họ thôi, chứ họ không nghĩ mình là ông thầy. Mình không nghĩ mình là ông thầy. Rồi một số quý thầy quý sư cô á, nghe chỗ này á, tự ái không về quê, tự ái không về quê. Cho nên thầy mới nói sai rồi, các thầy các cô sai rồi. Lúc bấy giờ phải nhìn cho, lấy cái chánh kiến của nhà Phật ra nhìn là gì? Chúng ta chưa có đức, chúng ta chưa có đức độ. Những người này chưa xác nhận ta là người tu họ chỉ xem ta là những người thân của họ chứ chưa phải là người tu. Quả đúng như vậy. Khi mình nỗ lực tu học á, trở thành một vị pháp sư, trở thành một vị giảng sư, thì lúc bấy giờ chúng ta thấy rõ ràng là ảnh hưởng tất cả các vùng quê này, ảnh hưởng tất cả vùng quê này. Họ đi làm ăn ở Sài Gòn này, họ vô chùa Hoằng Pháp họ tu, họ gặp đĩa có thầy giảng Hoằng Pháp, họ cầm trả túc về dưới quê, họ giới thiệu, nhưng mà mấy người dưới quê đưa ra cả chục đĩa rồi. Là tại vì mấy người ở quê lên trên chùa thầy đó, là họ đem đĩa về dưới họ phát tán cả làng cả xóm rồi. Nhưng mà những người đi làm ăn xa quê đó, họ không biết, cho nên họ cầm, họ gặp được cái đĩa thầy giảng, họ mừng lắm, họ cầm họ chạy về quê, thì mấy người dưới quê nói bà muốn tôi cho bà vài đĩa. Nhưng mà lúc bấy giờ đó mình nói ai cũng nghe, mình nói họ nghe, tức là mình nói làng xóm họ nghe, mình nói những người lớn tuổi họ nghe, mình nói ai cũng nghe. Họ gặp những cái chuyện khó khăn trong gia đình họ, họ đều điện thoại với mình để họ mong mình tư vấn cho họ. Mình nói họ nghe, tức là vì sao? Họ xác nhận mình là người tu, xác nhận mình là người tu. Cho nên hôm trước thầy nói đó, bây giờ mình đi tu, bữa nay mình ăn chay, nhưng mà giờ lỡ con cháu trong nhà mình nó làm cái gì sai đó, hoặc là nó lấy cái nồi, hoặc là lấy cái chén, hoặc là làm gì mình sai đó, mình chửi nó. Cho nên là nãy thầy mới nói đó, bây giờ gặp cái khó khăn của chúng ta đó, giữa hai thế hệ người già và người trẻ, cho nên trẻ là nàng dâu, già là mẹ chồng. Thế bây giờ chúng ta là mẹ chồng, ta giải quyết sao đây? Một bên là con trai, một bên là nàng dâu. Thế bây giờ ta giải quyết như thế nào để nó đúng với tinh thần chánh kiến của nhà Phật chứ? Chứ còn nếu không á, là ta làm không đúng với nhà Phật. Và bây giờ làm không đúng với nhà Phật á, thì đôi khi có tạo nghiệp đấy, tức là phiền não ở trong đầu của chúng ta nghĩ rồi, cho nên nghĩ xấu về nàng dâu, nghĩ xấu về nàng dâu. Cho nên muôn thở này người ta nói mẹ chồng nàng dâu là cái việc muôn đời muôn thở, là tại vì chúng ta không hòa hợp được, không hòa hợp được. Cho nên á, thầy có rất nhiều cái nhân chứng về sự hòa hợp này. Đầu tiên á, là họ chống đối nhau kịch liệt, đầu tiên họ chống đối nhau kịch liệt giữa nàng dâu và mẹ chồng. Nhưng mà rồi á, thầy gặp mẹ chồng, thầy gặp nàng dâu, gặp hai người rồi đó, cuối cùng á, thì hai người mới ôm nhau khóc. Ai cũng là Phật tử hết mà tại sao đối đãi với nhau như vậy? Cho nên á, hai người chưa làm tròn cái danh xưng người Phật tử. Hai người chưa làm tròn cái danh xưng của người Phật tử. Chứ đừng nói chi là cái tu tập, cái danh xưng của người Phật tử thôi, cả hai người chưa nào người làm tròn hết. Rõ ràng chúng ta nhìn lại đi, chúng ta ứng xử như thế nào và ứng xử ra sao. Cho nên thầy mới nói rằng tất cả mọi việc làm đó nó đều mang cái chánh kiến của nhà Phật. Khi vị nào mà nỗ lực tu học có sự hiểu biết ở trong nhà Phật, còn nếu mà không hiểu biết của nhà Phật á, thì ở trong tâm á, đầy vô minh. Cho nên hôm qua thầy nói với chùa thầy đó, chữ thầy con trả cho thầy, trong đầu con vẫn giữ một bầy vô minh. Một bầy vô minh. Cho nên á, nghe nhiều, học nhiều, nhưng mà rồi cuối cùng á, vô minh vẫn giữ vô minh, thì làm sao mà giải thoát được? Cho nên á, thầy nhắc lại đó, biết mà không làm. Bây giờ chúng ta thấy rõ, hồi nãy thầy giới thiệu lên hai cái phẩm tiêu biểu của Kinh Pháp Hoa, chúng ta nhìn thấy. Muốn có được an ổn để chúng ta đi tiếp con đường tu á, mà vượt qua được tất cả mọi cái chướng duyên phiền não, thì ta phải có cái chánh kiến của nhà Phật. Cho nên hôm rồi giảng Hoằng Pháp cái đề tài là vượt qua chướng duyên hay vượt qua chính mình. Thầy mới nói ở trên cuộc sống này, vị nào vượt qua được chính mình là vị đó chiến thắng. Có những người chiến thắng ở ngoài chiến trường oanh liệt lắm, họ chiến thắng hàng ngàn quân giặc ở ngoài chiến trường, lằn tên mũi đạn, có thể nói là quân chương quy chương họ đeo đầy mình đó, họ đeo phải nói là xẻ dây áo xuống đó, nhưng mà kết thúc cuộc đời ở trong dòng lao lý. Ở trong dòng lao lý là bởi vì tài sắc danh thực thì họ chết vì những cái này, họ chết vì những cái thứ này, cho nên cuối cùng rồi cái cuộc đời của họ phải chết ở trong đó. Thì chúng ta nhìn lại coi họ vượt qua được chính mình không? Không. Họ vượt qua được bao nhiêu kẻ thù, họ vượt qua được bao nhiêu lần tên mũi đạn, nhưng mà rồi cuối cùng bản thân họ không vượt qua được những sự cám dỗ của tiền tài, của sắc đẹp, của công danh, của ngũ dục của thế gian, để rồi kết thúc cuộc đời họ trong dòng lao lý. Bao nhiêu công trạng, bao nhiêu họ xây dựng, đổ sông đổ biển hết. Bây giờ chúng ta cũng vậy thôi. Tức là mình không vượt lên được chính bản thân của chúng ta, mà khi ta đi vào trong nhà Phật á, Đức Phật dạy chúng ta ba cái rồi: bi, trí, dũng, ta có được ban cái này chứ, ta có được từ bi đó, tức là ta mặc được chiếc áo của Như Lai rồi đó. Nhưng mà ta không có trí, ta không có trí để phán đoán tất cả mọi sự việc đúng sai ở trên cuộc đời này. Một lời nói của người khác đi vào trong lỗ tai ta, nếu ta có trí nó khác, nếu mà ta không có trí nó khác. Cái trí của người học Phật giải quyết cái câu nói này khác, nhưng mà cái trí của người không học Phật giải quyết khác. Bây giờ chúng ta nghe cái lời của người khác nói xấu, nhưng mà đối với người có trí, người mà học Phật, hiểu giáo lý Đức Phật, quán được cuộc đời này tri niệm vô thường, vị này có buồn không? Không, lời nói gió bay mà cái lời còn không thân, còn không thật, không chỉ lời nói, không nói, không chỉ là lời nói. Cho nên lúc bây giờ người này không có khởi tâm buồn. Nên hôm qua thầy mới nói với Phật tử chùa thầy đó, đã là con người ở thế gian này á, ngay cả Đức Phật bổn sư của chúng ta coi, ta nhìn đi, Đức Phật đi giáo hóa dọc theo truyền sông Hằng nè, 49 năm, nhưng đâu phải đến đâu người ta cũng tôn xưng đâu. Ngoại đạo tìm cách hãm hại, người ta tìm cách nói xấu, thậm chí có những lúc á, ngài đang giảng pháp người ta độn cái bụng bự lên đó kìa, ta độn cái bụng bự lên đó, là ta lợi tôi du quan cho Đức Phật đó kìa. Nhưng mình nhìn đi, nhìn coi có Đức Phật xử trí tất cả những việc này như thế nào. Kể cả Du A Xà Thế muốn giết ngài, cấu kết với Bạt Đà thả vô sai ra, nhưng mà coi coi chúng ta đối Đức Phật đối với những sự việc này như thế nào. Bây giờ ta học chứ, ta coi như vậy để ta học, ta nhìn như vậy để ta học. Đức Phật gặp nghịch duyên như vậy, gặp nghịch hạnh như vậy, gặp người ác như vậy, nhưng mà ngài tu như thế nào, ngài hành xử như thế nào, ngài ứng xử ra sao. Bây giờ ta đi theo dấu chân của ngài, ta làm y như ngài vậy, tức là ta gặp phải hoàn cảnh như ngài, gặp hoàn cảnh nghịch duyên như vậy, gặp hoàn cảnh khó khăn như vậy, ta giải quyết chuyện này ra sao, ta giải quyết chuyện này như thế nào. Đấy, cho nên thầy mới nói rằng với cái trí chánh kiến, cái nhìn rõ của nhà Phật á, tất cả mọi cái ta nhìn cuộc đời này với con mắt chánh kiến, ta không có đắm nhiệm. Nếu không á thì ta khổ. Vì sao vậy? Vì ta sống với cuộc đời này âm thanh sắc tướng mà. Ta nghe qua âm thanh và ta nhìn qua cái con mắt của chúng ta. Cho nên thầy nhớ hồi nhỏ hòa thượng bổn sư thầy á, thầy mới hỏi bà thầy, con muốn tu thiệt, nhưng mà bây giờ làm sao mà tu mà nó cho nó an ổn với cái thầy, tức là làm sao mà tu cho nó an ổn và làm sao tu cho nó kết quả đó. Thì hòa thượng bổn sư thầy mới cười nói, đóng con mắt con lại, bịt lỗ tai con lại, nói sao thấy đường thầy, sao nghe. Hòa thượng nói, nếu con làm được như vậy thì con tu được, còn nếu con chưa làm được như vậy thì con không tu được. Mình không hiểu, sao tự nhiên đóng con mắt con lại, bịt lỗ tai con lại, đóng con mắt lại sao thấy đường, làm sao tụng kinh, bịt lỗ tai lại làm sao mà nghe. Nhưng mà sau khi mình lớn lên, học ở trong nhà Phật rồi, mình mới biết đúng như vậy. Nếu muốn tu được thành công, nếu muốn có được cuộc sống an lạc ở đời này, có được cuộc sống an ổn, giải thoát ở ngay đời này, thì đóng cái lỗ tai mình lại, bịt cặp mắt mình lại. Bịt cặp mắt ở đây không phải là dùng cái khác bịt, dùng cái khác bịt làm sao thấy được. Nhưng mà bịt con mắt mình ở đây có nghĩa là thấy sự việc đó, mà cái trí của nhà Phật á làm cho chúng ta không bị cái đó lôi vào trong khổ đau. Cho nên ở đây á, nhà Phật nói với chúng ta đó, thấy sắc, thấy tướng, nhưng tâm không khởi động, đó là người tu. Nghe thanh, nhưng tâm không đắm nhiễm âm thanh, đó là người tu. Chúng ta nhớ kỹ điều đó. Cho nên lúc bây giờ chúng ta làm được như vậy, mà muốn làm được như vậy đó, thì phải có cái nhìn cho rõ chứ, cái nhìn sự việc đúng sai chứ. Cho nên nãy thầy nói đó, sự việc bây giờ ta đi ra ngoài hoặc là ta vô chùa, hồi nãy thầy nói đó, đầu tiên ta phát cái tâm lớn lắm, ta đi vô chùa. Nhưng mà vô chùa rồi đó, ta gặp những cái chướng duyên, gặp những cái khó khăn, những cái mà ta tưởng tượng ra nó không giống như cái ta tưởng tượng ban đầu. Cho nên lúc bây giờ ta gì? Ta thất vọng, buồn, chán, không thèm đi chùa nữa. Không thèm đi chùa nữa. Như vậy thì rõ ràng là ở trên bước đường tu ta sai lầm rồi. Ta sai lầm quá lớn rồi. Cái chùa Long Hương này đâu ảnh hưởng gì mình. Thầy trụ trì đây cũng không ảnh hưởng gì mình. Đạo tràng xung quanh đây không ảnh hưởng gì mình. Là sao vậy? Vì mình không phải tu cho thầy trụ trì. Mình cũng không phải tu cho chùa Long Hưng. Mà mình cũng không phải tu cho những người ngồi đang ngồi xung quanh mình. Mà mình tu cho ai? À, mình tu cho bản thân mình. Như vậy mà mình đã xác định rằng mình tu cho bản thân mình, tại sao mình lại trách những người xung quanh, mình lại buồn những người xung quanh, là buồn cái gì? Là buồn cái gì đây? Cho nên thầy thường đặt câu hỏi là thầy chết không ai giúp đỡ thầy, thầy ra đi không ai đưa thầy. Hôm qua thầy nói ở dưới chùa thầy, chồng không theo được, vợ không theo được, con không theo được, tất cả mọi người thân không theo được, chỉ có một mình thôi. Như vậy thì bây giờ chúng ta làm sao phải giải quyết, tự giải quyết ngay bản thân chúng ta ở cuộc đời này. Phải tự mình giải quyết chứ, là sao lại những người xung quanh tác động vào. Cho nên chính ngay chỗ này mà chúng ta thấy rất nhiều Phật tử thối tâm. Thối tâm là chúng ta không có lường trước được, không thấy được là ở trong chùa như thế này, như thế nọ, như thế kia. Người ta nói chín người mười ý mà, tập trung vô đây mấy trăm người. Mà mấy trăm người này á, thầy cũng xin nói thật rằng chúng ta vẫn còn đang trên đường tập tu, đúng không nè? Chúng ta còn đang trên đường tập tu chứ không phải là một sản phẩm đã hoàn thành. Cho nên có nhiều người, có cái ông đó, ông lên đến thầy, ông nói dữ lắm, ông nói quá trời quá đất luôn. Ông nói là mấy thầy mấy cô trẻ bây giờ làm sao, thầy đi dạy thầy nói như thế nào, ông nói quá trời quá đất luôn. Ông nói rồi tăng ni rồi Phật tử bây giờ như thế nào, làm ông chán, ông ở chùa, ông không tới chùa nữa, ông muốn ở nhà ông niệm Phật. Thầy để cho ông nói gần cả tiếng hồ, xong rồi thầy hỏi chứ chú làm gì. Nói dạ con làm nghề nhựa. Hỏi nhựa gì? Ông nói dạ con làm ngành nhựa Việt Nam á thầy. Thầy mới hỏi chứ bây giờ nếu mà cái sản phẩm của ông mà chưa hoàn thành, ông xuất xưởng được không? Ông nói dạ không. Làm sao xuất xưởng thầy? Thầy nói nếu nó đã hoàn thành rồi mà nó bị lỗi, ông xuất xưởng được không? Ông nói dạ cũng không xuất xưởng được. Tôi nói đúng rồi. Ông nên nhớ rằng các thầy, các sư cô, những người mới xuất gia đó, họ đang trên bước đường tập tu, tức là họ đang hoàn thiện nhân cách của một người tu, chứ không phải là sản phẩm đã hình thành. Xin thưa với ông, nếu hình thành xong rồi, họ tu đắc đạo rồi, ông có lại họ 100 lại, họ cũng không dám ở đây nữa, họ vong mất tiêu rồi. Họ đi mất về thế giới cực lạc rồi, họ vong về thế giới niết bàn rồi, họ không ở đây đâu, họ sợ quá rồi. Vì họ sợ cho nên họ mới đi tu. Họ thấy khổ đau trên cuộc đời, trừ ra những người phát cái đại nguyện vì chúng sinh trở lại thế giới Ta Bà này thì không nói rồi. Còn lại đa số là họ sợ cái khổ đau rồi, họ thấy cái cảnh khổ chán ngán quá rồi. Cho nên á, xin thưa với ông, sản phẩm chưa hoàn thành mà ông đem so sánh với một sản phẩm đã hoàn thiện theo cái ý của ông thì trên đời này không bao giờ có. Trên đời này đâu có. Cho nên thầy nói như vậy để chúng ta thấy rằng mấy trăm người tập trung vô đây, mà nên nhớ là chúng ta đang tập trung. Và chúng ta dầu muốn dầu không vẫn còn là cái nghiệp của chúng sanh. Nên vấn đề là còn nghiệp chúng sanh á, thì chắc chắn phải biểu lộ cái nghiệp đó ra bên ngoài chứ. Biểu lộ cái nghiệp đó ra bên ngoài. Mà bây giờ biểu lộ cái nghiệp qua bên ngoài đó, mà ta lại không có cái trí của nhà Phật để nhìn nhận nữa đó, thì ta bị khổ. Ta bị khổ. Mặc dầu đây là đất Phật, đây là chùa, đây là đất Phật, nhưng mà ta vô ở trong đất Phật á, ta lại không an ổn được. Trong khi ta khoác lên mình cái chiếc áo tràng là chiếc áo của Phật, nhưng ta lại không an ổn được. Ta thấy thất bại chỗ này nè. Ta đi vô trong đất Phật rồi. Cho nên hôm tuần trước nữa thầy giảng ở Tổ đình Phổ Quang đó, với cái đề tài là tài sản của cuộc đời đó, của người đời người đó, tức là sản nghiệp của đời người. Thầy mới nói hồi nhỏ đó, thầy mới hỏi Hòa Thượng Bổn Sư thầy, cái công đức lớn của cái người tu là gì, làm sao có được cái phước báo đó. Nó Hòa Thượng nói con chỉ có hai chữ thôi, quét chùa. Đơn giản là quét chùa thôi. Mình nó ngộ vậy. Người ta bố thí, người ta làm tất cả mọi việc lớn, người ta có phước lớn, chứ còn quét chùa làm sao có phước thầy. Hòa Thượng mới lấy cái bài kệ quét chùa đưa cho thầy, thì con đọc đi. Thầy đọc cái bài kệ đó lên. Cần tảo già lâm địa, thời thời phước huệ sanh, tuy vô nhân đắc chí, nhược hữu thánh nhân hành. Người nào thường quét chùa, thường trang nghiêm cảnh Phật, thì phước đức và trí tuệ người này sanh ra. Vì sao vậy? Vì tuy không có người đi, nhưng có thánh nhân đi. Tuy vô nhân đắc chí, nhưng nhược hữu thánh nhân hành. Nói như vậy có nghĩa là gì? Đây là đất Phật. Ở đây là đất của Phật. Cho nên Đức Phật ngự trị ở đây, chư thiên cũng ngự trị ở đây, xuống đây để học Phật. Và chúng ta cũng tu tập ở đây. Các vị mà chết, vong linh cũng được thờ ở đây. Cho nên á, khi các thầy tụng kinh, khi các thầy giảng pháp, khi các thầy tổ chức khóa tu, các vong linh họ cũng muốn nghe chứ. Họ ẩn thân họ ngồi nghe chứ. Cho nên khi mình tụng kinh xong mình nói là trời người A-tu-la giả so thải, hoặc ở dưới đất, hoặc ở trên không, đối với thế gian thường thương xót, đêm ngày ủng hộ đạo tràng chúng ta tu chứ. Nhưng mà họ muốn họ ủng hộ đạo tràng chúng ta tu, thì chúng ta tu như thế nào để họ ủng hộ, chứ nếu không họ quở trách chúng ta đó. Họ quở trách chúng ta mất phước đó. Cho nên họ ngồi họ nói vô đây, họ đã mất cái thân rồi, nhưng mà cái hương linh của họ nó còn nghe được. Họ muốn nghe được kinh, họ muốn nghe được cái lời thời kinh tụng, họ muốn nghe giảng. Nhưng mà ta lại làm cho xáo trộn cái đạo tràng này đi, thì lúc bây giờ họ quán hạnh ta chứ. Họ quán hạnh ta. Cho nên người sống cũng không quan hỷ, người chết cũng không quan hỷ, Đức Phật cũng không quan hỷ, mọi người cũng không quan hỷ. Mọi người không quan hỷ. Mà ta tu như vậy làm sao có phước được? Ta tu như vậy ta thành tựu được công đức được. Cho nên thầy thường khuyên tất cả quý Phật tử của các chùa đó, ví dụ như chúng ta đến chùa Long Hưng tu, tốt nhất là nên bỏ ở nhà, bỏ tất cả mọi tạp niệm của thế gian ở nhà. Mà có lỡ quên mang theo rồi đó, thì đến đường Lạc Long Quân làm ơn bỏ lại giùm thầy. Bỏ hết ngoài đường Lạc Long Quân, đừng mang vô đây, đừng mang vô Long Hưng. Đây là đất Phật mà. Đất Phật ở đây ta đem vô đây bởi cái tâm thanh tịnh, ta đem vô đây bởi cái quý báu, cái sự tu hành của chúng ta. Chứ đừng đem cái của thế gian tạp niệm đổ vô đây. Ta vô chùa mà ta nói chuyện thế gian, ta vô chùa mà ta thị phi. Như vậy thì rõ ràng là cái nhìn của chúng ta đối với chùa như thế nào, ta không có chánh kiến rồi. Ta không có chánh kiến rồi, ta nhìn bởi cái nhìn vô minh rồi. Cho nên thầy nhắc lại là cái chánh kiến của nhà Phật rất quan trọng. Mà muốn có được chánh kiến á, thì người đó phải nỗ lực tu, nỗ lực học. Nỗ lực tu, nỗ lực học. Thì khi nỗ lực tu, nỗ lực học rồi đó, càng ngày ta càng hiểu được giáo pháp của Phật. Có những cái điều mà hồi nhỏ thầy tụng kinh thầy không hiểu. Không hiểu. Hôm trước thầy có chia sẻ với một nhóm Phật tử Phổ Quang ngồi đây, thầy nói bây giờ nhìn cách thờ ở trong chùa thôi, mình cũng không hiểu. Mình cũng không hiểu nữa. Hồi xưa thầy mới hỏi Hòa Thượng Bổn Sư thầy chứ, ủa sao con thấy mấy chùa khác thờ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đẹp lắm, sao thầy cũng thờ mà chùa mình thầy thờ Ngài Di Đà ngồi. Con thấy người ta thờ Bổn Sư đẹp lắm mà. Thì Hòa Thượng thầy nói, tại thầy khoái Tây Phương Cực Lạc cho nên thầy thờ Đức Di Đà. Nhưng mà thật không phải vậy đâu. Sau này lớn lên thầy mới hiểu được, mỗi cái như vậy nó đều là một cái bài học tu ở trong cuộc đời của chúng ta. Một cái bài học tu. Có những chùa thờ á, chính diện á là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, một bên á là Ngài Địa Tạng, một bên đó là Ngài Quan Âm. Có nghĩa là gì? Chúng ta sống ở trên cuộc đời này đó, khi chúng ta còn sống á thì chúng ta học được cái hạnh của Ngài Quan Âm, tu tập tới hạnh Quan Âm. Nhưng nếu trên bước đường tu của chúng ta đó mà chưa được trọn vẹn đó, thì ta cứ an tâm, có Ngài Địa Tạng rước chúng ta. Có Ngài Địa Tạng rước chúng ta chứ. Rồi có những chùa khác á, người ta thờ chính giữa là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nhưng mà một bên á là Ngài Văn Thù, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, một bên á là Ngài Phổ Hiền. Chúng ta thấy không? Thế bây giờ ta có trí nhà Phật, ta xét đoán cái thờ này á để chúng ta tu. Phổ Hiền á thì đại diện cho việc làm hạnh nguyện, bởi 10 hạnh nguyện Phổ Hiền, nhất dạ lễ kính chư Phật gì đó ha. Nhưng mà Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát á là đại diện cho trí tuệ, đại diện cho sự hiểu biết. Bây giờ ta hiểu biết mà ta không làm được không? Không được. Hồi nãy thầy nói không được, nhưng mà bây giờ ta làm, nhưng mà làm trong sự vô minh, làm trong sự không hiểu biết, được không? Không. Cho nên người nào kết hợp được hai cái này, sự hiểu biết của Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, nhưng làm được cái hạnh của Ngài Phổ Hiền, kết hợp hai cái này lại, làm trong sự hiểu biết, nhưng hiểu biết để rồi làm đúng, thì ta thành tú. Ta thấy không? Một cách thờ đơn giản thôi. Một cách thờ nữa là chính giữa người ta thờ Đức Phật Di Đà, một bên người ta thờ Quan Âm, một bên thờ thế gì? Thế Chí, mà thường gọi ở trong nhà Phật là Tây Phương Tam Thánh, tức là ba vị thánh ở Tây Phương Cực Lạc. Ba vị thánh ở Tây Phương Cực Lạc. Tại sao người ta thờ một bên là Quan Âm, một bên là Ngài Thế Chí? Vì chúng ta hiểu rằng Ngài Quan Âm là đại diện cho từ bi. Ngài Quan Âm á là biểu hiện cho sự từ bi, sự trí tuệ của nhà Phật. Nhưng bây giờ á, ta có lòng từ bi rồi, nhưng trên bước đường tu á, dấn thân tu á, chắc chắn ta gặp rất nhiều khó khăn, rất nhiều trở ngại, rất nhiều nghịch duyên. Kể cả ta cầu pháp môn tịnh độ, tức là cầu sanh tịnh độ, ta cũng gặp rất nhiều khó khăn chứ. Ở những người tu theo pháp môn tịnh độ đó, mà thầy nhắc hôm trước đó, ba cái cần phải phải có đầy đủ và cho nó viên mãn á, đó là tín, hạnh và nguyện. Ba cái này viên mãn thì được sanh Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì trên bước đường muốn cầu sanh Tây Phương Cực Lạc đó, hay là trên bước đường mà hóa độ chúng sinh á, ta có từ bi rồi, nhưng mà có từ bi chưa đủ. Vì sao vậy? Vì khi đi vào trong cuộc đời, mang cái từ bi này đi vào trong cuộc đời đó, ta khổ. Ta khổ là gì? Ta gặp chúng sinh can cường, ta gặp rất là nhiều người khó. Cho nên hồi nãy thầy nói đó, ở chùa phát cái tâm đi vô chùa, nhưng mà vô đây rồi đó gặp rất nhiều cái chứng duyên, chứ không phải là thuận duyên không đâu. Cho nên lúc bấy giờ cần phải trang bị đại hùng đại lực đại thế chí Bồ Tát. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng là ta có một cái lực mạnh, ta có một cái năng lực vượt qua được tất cả mọi cái. Cho nên ta có từ bi rồi, ta có sự hiểu biết, ta đi vô đây rồi. Nhưng nếu ta không có sự tinh tấn, không có sự dũng mãnh, không có sự vượt qua, cho nên người ta mới nói là một bên thì thờ Ngài Quan Âm biểu thị lòng từ bi, nhưng một bên nữa đó là đại hùng đại lực đại thế chí Bồ Tát. Phải có một cái lực chứ, cái lực. Cho nên thầy mới nói rằng hồi nãy đó, gần tới ngày Phật đản rồi, chúng ta nhìn cuộc đời Đức Phật, có những người nói với thầy là Đức Phật hay là Thái tử Sĩ Đạt Ta đó rời khỏi hoàng cung đi xuất gia tầm đạo, rồi sau 49 ngày tư duy ngồi dưới cội bồ đề đó thành tựu được đạo quả, đây là cái chiến thắng oanh liệt, chiến thắng dễ dàng, mà chiến thắng bậc nhất của bậc Bồ Tát. Thì thầy chỉ thôi, nhưng thực tế theo thầy cái chiến thắng đó tất nhiên rồi. Ví dụ như thầy Long Hưng ở đây xây cái chùa, cái khó nhất là giai đoạn định hình để mà đổ móng. Đổ móng, định hình đổ móng là cái khó. Chứ còn mà xây lên viên gạch cuối cùng để màu nước sơn cuối cùng rồi đó, hình thành cái chùa rồi đó, thì đó là chuyện tất yếu. Chúng ta phải nhìn cho rõ được cái này thì chúng ta mới thấy. Cho nên thầy cho là một cái chiến thắng oanh liệt nhất là lúc Đức Phật rời khỏi hoàng cung, Thái tử Sĩ Đạt Ta rời khỏi hoàng cung. Đây là một cái chiến thắng mà phải nói rằng sự từ bỏ vĩ đại trong thế giới loài người, không ai bỏ được. Vợ đây, con đây, vua cha đây, di mẫu đây, tất cả tình thân quyến ở đây, hoàng cung ở đây, mọi cái thứ ở người đời đều được ao ước có ở đây, giàu sang có ở đây, địa vị có ở đây, tất cả đều có ở đây. Nhưng mà với cái trí của một bậc Bồ Tát siêu phàm, nhìn nó như đôi dép dưới chừng, bỏ nửa đêm bỏ lại, thì sự từ bỏ này người ta gọi là sự từ bỏ vĩ đại trong thế giới loài người, không ai có được hết trơn. Thì bây giờ ngược lại chúng ta coi mình bỏ được chưa, mình bỏ được cái gì? Lời nói của người khác mình còn chưa bỏ được, hành động người khác mình còn chưa bỏ được, việc làm của người khác mình còn chưa bỏ được, thì hà huống gì mình bỏ những cái thứ như là Đức Bổn Sư của chúng ta đã từng bỏ. Bỏ cái gì đáng từ bỏ? Những thứ đáng từ bỏ không mang theo, không mang theo. Cho nên chúng ta thấy rõ là sự chiến thắng oanh liệt nhất là ở chỗ này. Cho nên thầy mới nói rằng các thầy các cô nào đó mà xuất gia đi tu được á, là thầy đáng lễ lại. Lễ lại chứ, sao không lễ lại được? Lễ lại ở cái chỗ là tình thân quyến của họ đây, họ cũng có cha mẹ, có anh em chứ, có dòng họ chứ, nhưng mà họ dám cắt đi mái tóc xanh của mình. Trong khi người đời người ta nói cái răng cái tóc là giúp con người bao nhiêu ở ngoài thế gian, nhưng mà họ dám bỏ hết, họ dám cắt hết tất cả mọi thứ đó, họ dám từ bỏ hết những thứ đó. Mình suy nghĩ ngược lại. Cho nên hôm qua ở chùa thầy, thầy mới nói đó, ở chùa Hoằng Pháp có một cái vị đại đức tuổi còn trẻ nhưng mà phát một cái đại nguyện, nếu thầy có dịp mà gặp vị này là thầy cũng cúi đầu lại từ xa đó, đáng để lại. Mình lại sám hối 108 lại là muốn thấy đau lưng rồi ha. Mà đi ba bước lại một lại, mà lại từ Sài Gòn lại ra tới Hà Nội, một bước lại một lại, một bước lại một lại, mà lại từ Sài Gòn lại ra tới Hà Nội. Thì chúng ta thấy vị này tu chứng hay chưa thầy không biết, tức là chưa biết vị này có tu chứng hay không. Rồi nhiều người lại phê phán bảo là làm hình tướng, nhưng mà riêng đối với thầy thì người này đáng lại, đáng lại, đáng lại, thật sự đáng lại. Nếu thầy gặp thầy cũng lại nữa, cúi đầu lại, thật sự đáng lại, đáng lại chứ. Một hành động như vậy, một bước lại một bước, một bước lại một lại. Thầy tổ chức cái lễ vía Quan Âm Tam Bộ Nhất Bái đó, đi ba bước lại một lại đó, mà có nhiều người còn phải than là thầy đi ba vòng lâu quá. Chúng ta thấy đi. Cho nên ở ngay chỗ này á, thầy mới nói với chúng ta rằng á, ở trên bước đường tu á, nếu ta không có được một cái tâm và một cái tầm nhìn hiểu biết á về tất cả mọi cái sự việc ở trên cuộc đời đó, thì ta dễ bị cuộc đời này nó làm cho khổ, khổ đau, khổ đau. Nhưng nếu ngược lại, vị nào hồi nãy thầy nói đó, bịt cái lỗ tai mình lại, bịt con mắt mình lại, đừng nghe lời thầy nghiêm, bịt không thấy đường đi nghe. Bịt có nghĩa là gì? Tức là bỏ đi cái lòng chấp của mình, nghe mà không nghe, thấy nhưng mà không thấy. Làm được như vậy có nghĩa là nghe việc đó chứ không phải nghe. Cho nên hồi nãy thầy mới nói đó, thầy nói với các Phật tử chùa thầy đó, thầy nghe chứ, nghe người ta nói đó, thầy nghe chứ, nghe người ta nói xấu cũng có, nghe người ta chê cũng có, nghe người ta khen cũng có, tất cả mọi cái đó nghe hết chứ không phải là không nghe, không phải là thầy không nghe. Nhưng mà quan trọng làm sao đó quý vị đến phòng thầy đó, nhìn thấy cái câu pháp cú Đức Phật dạy ở trong kinh Pháp Cú mà thầy viết rất là to để trong phòng đó, như đá tảng kiên cố không gió nào lay động, cũng vậy giữa khen chê người trí không dao động. Cái bậc có trí trên cuộc đời này, Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú đó, không dao động giữa tiếng khen và lời chê. Họ không bị khổ đau bởi tiếng khen và lời chê. Khen họ cũng không mừng, mà chê họ cũng không buồn, chỉ trích nói xấu họ cũng không giận. Ở đây Đức Phật dạy mà, người có trí tức là muốn vượt qua được, muốn làm được cái chuyện đó thì đòi hỏi người này phải có cái trí. Thầy nhắc lại là có cái trí. Mà muốn có được cái trí đó đó thì ta phải tu học đúng với lời dạy của Đức Phật. Ta nhìn tu học đúng lời dạy của Phật, mà tu học đúng với lời dạy của Phật á, thì ta phải đem giáo lý Đức Phật vào trong đời sống, đem Đức Phật giáo lý của Ngài vào trong đời sống tự thân của mỗi người chúng ta. Và từ đó đó ta làm cho hoàn thiện về thân, hoàn thiện về miệng, hoàn thiện về ý. Tức là ta làm sao đó ba cái này nè nó đừng tạo nghiệp nữa, mà ở trong một cái đĩa đó ta giảng là kiểm soát ba nghiệp hay chuyển hóa ba nghiệp. Tức là làm sao chúng ta kiểm soát cho chặt chẽ hàng ngày ba cái nghiệp này thì tự nhiên trí tuệ ta phát sanh thôi. Tại nên nghiệp thân của chúng ta muốn làm điều đó thì ta nghĩ mình làm điều đó như thế nào. Cho nên hôm rồi giảng thời giảng trước ở Phổ Quang đó, thầy mới nhắc đó. Phật tử ở Phổ Quang đó, nhớ giùm thầy câu. Bây giờ ở Long Hưng cũng nhớ giùm thầy câu đó đi. Nhớ giùm thầy câu đó, cố gắng nhớ. Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Quý vị muốn làm Bồ Tát hay muốn làm chúng sanh? Muốn làm Bồ Tát hay chúng sanh? Bồ Tát. Bồ Tát, bây giờ mình phát nguyện làm Bồ Tát. Tức là Bồ Tát là một chúng hữu tình giác, một chúng sinh đã giác ngộ. Nhớ nghe, chứ không phải Bồ Tát ngồi trên hoa sen bay cà sẹt đâu nhé. Không phải vậy đâu. Ở đây mới nói rằng, thầy trụ trì nói ở đây là đạo tràng niệm Phật, đúng không ạ? Đạo tràng niệm Phật, cái tên là đạo tràng niệm Phật. Nhưng bây giờ đã ở đây là đạo tràng niệm Phật, mà quý vị sanh Tây Phương chưa? Sanh chưa? Sanh rồi chứ sao lại chưa? Sao lại chưa? Đạo tràng niệm Phật mà trả lời mà chưa sanh Tây Phương là kỳ lắm à. Là ngại lắm rồi nghe. Một niệm khởi lên là hoa sen ở Tây Phương bắt đầu hé rồi. Nhưng mà nó hé được hay nó héo là do mình. Nó héo hay nó nở là do mình. Chứ còn một niệm bắt đầu khởi một niệm á, Nam Mô A Di Đà Phật á, thì hoa sen đã hình thành rồi. Một chúng sinh hồi xưa giờ chưa biết gì, chỉ cần khởi một niệm Nam Mô A Di Đà Phật con muốn sanh Tây Phương Cực Lạc thì hoa sen đã điểm rồi. Nhưng mà bây giờ hoa sen này nở được hay không hay nó héo đi là phải coi lại. Cho nên ở chùa thầy á, đệ tử thầy giận, thầy mới kêu lên thầy hỏi con đi tu vì lý do gì. Chú đứng im ru à, thầy hỏi một lần nữa là con đi tu vì lý do gì. Nó dạ sư phụ, con đi tu gì? Con thích đi tu. Được, con muốn thích đi tu. Nhưng mà thầy hỏi con á, con có thấy cái cây bồ đề trước chùa không? Nó dạ thấy. Bây giờ chiều nay đó, con với quý Phật tử nữa đó, nấu cho thầy vài chục lít nước sôi, rồi đem ra cây bồ đề á, đổ xuống gốc. Đổ xuống gốc. Chú hỏi, ủa sao kỳ vậy sư phụ? Tôi nói, đổ xuống dưới đi con. Đổ xuống dưới đi. Chú hỏi, vậy nó chết sao thầy? Tôi nói, đúng rồi. Con đi tu á, là con phát triển bồ đề tâm của con. Mà con lại để sân hận nổi lên trong tâm con á, thì lúc bấy giờ chẳng khác nào con đem nước sôi con tưới vào bồ đề. Chết con ơi, không sống được đâu. Bồ đề là phải tưới bằng nước từ bi. Bồ đề phải tưới bằng nước hỷ xả. Bồ đề phải tưới bằng nước quan hỷ. Cho nên á, bạn bè huynh đệ cùng ở chùa đó, con không khởi được cái tâm quan hỷ, mà tụi con sân giận với nhau thì chẳng khác nào tụi con đem nước sôi tưới vào gốc bồ đề rồi. Nó chết, nó không phát triển được đâu con. Chú đứng im ru à. Bây giờ chúng ta thấy, mình là người tu, mình là Bồ Tát mà. Cho nên bảo là Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh thì sợ, sợ quả. Bồ Tát khi gieo nhân á, người ta sợ rồi. Bởi vì nếu sợ cái nhân như vậy á, thì phải có cái trí. Cái trí phán đoán rằng mình muốn làm gì. Cho nên hôm trước thầy mới nói với quý Phật tử ở đây nè, thầy nhớ ở đây thầy có nói đó. Thầy mới nói với Hòa Thượng Bổn Sư, thầy sư phụ ơi, con nói thật với sư phụ á, bản tánh con đời trước sanh chứ không phải đời này con hiểu đạo rồi, nhưng mà đời trước con tạo cái nhân sao á, đời này cái tánh con nóng giận quá sư phụ. Cho nên sư huynh nói con là mày nóng hơn Trương Phi nữa. Bây giờ sư phụ làm sao chỉ cho con cái cách nào tu để giảm bớt cái nóng của con, chứ nếu vậy chắc chết con quá sư phụ. Không kèm được lòng sân này là chết. Thì Hòa Thượng Bổn Sư thầy mới nói dễ lắm con ơi. Hỏi dễ làm sao thầy? Hỏi mỗi khi mà con giận á, con đưa tay lên con rờ cái đầu con. Nói, ủa sao kỳ vậy thầy? Ông nói, ừ con làm đi. Con đưa tay lên con rờ cái đầu của con. Sau này mình mới hiểu là đúng như vậy. Là tại sao mình rờ cái đầu mình? Lúc bây giờ mình mỗi khi mình nổi giận, mình đưa tay mình rờ cái đầu mình đọc chát là nó láng bo sướng sao đâu ha. Như vậy thì nhắc nhở mình là người tu. Người tu mà nổi sân mặt mày giận đỏ lên không ai. Không ai coi, không ai chấp nhận đâu. Không ai chấp nhận mình là người tu đâu. Cho nên giống như giữa trời quang mây tạnh mà có sấm chớp là đều không chấp nhận được. Cho nên mỗi khi nóng đó, con rờ cái đầu con thì nó nhắc nhở con ơi, con là người tu. Cho nên hôm trước thầy mới nói với Phật tử ở đây đó, và ở nhiều chỗ khác thầy mới nói đó, đừng quên mình là ai. Cái này quan trọng, đừng quên mình là ai. Có nhiều Phật tử bảo là ở đâu sao thầy cũng nhắc câu này. Nhắc chứ, nói đi nói lại nói tới nói lui. Đức Phật nói 49 năm chưa giờ mình nhắc đi nhắc lại còn chưa chắc gì nhớ nữa, chưa chắc gì làm được nữa, đừng nói chi là một vài ngày. Đừng bao giờ quên mình là ai. Vị Phật tử nào, người tu nào mà đánh mất mình, không nhớ mình là ai thì coi như thất bại. Thất bại rồi. Cho nên người tu á thì nhớ mình là người tu. Cho nên á, mình đi vô chỗ đó có xứng đáng là người, có phù hợp với người tu không? Mình đi vào chỗ đó, mình làm việc đó có xứng đáng là người tu không? Rồi bây giờ Phật tử cũng vậy. Phật tử mình là người con của Phật, mình khởi cái tâm làm việc đó, mình khởi cái tâm muốn làm chuyện đó hay muốn nói xấu người nào đó, mình nhớ mình là người Phật tử, có nên làm vậy hay không? Có nên làm được vậy hay không? Cho nên cái này rất quan trọng. Cái câu này rất quan trọng. Câu này hay lắm. Cho nên mỗi khi mình muốn làm chuyện đó, mình nhớ ồ mình là người tu, dừng lại. Cho nên một khi mà xăng tay áo giận lắm rồi nha, xăng tay áo lên á, nhưng mà nhớ mình là đệ tử Phật thôi, xả tay áo xuống, bỏ tay áo xuống, nhớ mình là ai rồi, thôi bỏ tay áo xuống. Chứ không phải xin Phật nghỉ cho con nghỉ tu 5 phút chửi lộn với quỷ này cái đó. Ông Phật ngồi trên ông cũng cười luôn chứ giờ sao giờ. Gặp đệ tử đó thì ông cười luôn chứ ông đâu nói gì được đâu. Cho nó tu mà nghỉ xin 5 phút, xin tỳ 5 phút. Cho nên thầy mới nói rằng một khi chúng ta nhớ được cái điều đó đó, thì trên bước đường tu chúng ta thành tựu. Thầy mong rằng tất cả đạo tràng của chúng ta với cái tên là đạo tràng niệm Phật. Niệm Phật ở đây đòi hỏi cái tâm chúng ta thanh tịnh. Chúng ta nhớ nha, đòi hỏi cái tâm thanh tịnh. Bây giờ ta mang vô đây với cái đạo tràng là đạo tràng niệm Phật. Mà đạo tràng niệm Phật thì thầy chỉ mong quý Phật tử nhớ dùm thầy một đoạn kinh Di Đà thôi. Kinh Di Đà nhiều nha. Nhưng mà ở đây thầy riêng đối với đạo tràng Long Hưng là đoàn niệm Phật, thầy chỉ mong quý Phật tử nhớ dùm thầy một đoạn kinh Di Đà thôi. một đoạn kinh Di Đà thôi. Nhược nhất nhược, nhược nhị nhược, nhược tam nhược, nhược tứ nhược, nhược ngũ nhược, nhược thất nhược, nhục nhược thất nhược, nhất tâm bất loạn, kỳ nhân lâm mạng chung đời, A Di Đà Phật giữ chư thánh chúng, hiện tại kỳ tiền, thị nhân chung thời, tâm bất điên đảo, tức đắc giảng sanh, A Di Đà Phật cực lạc quốc độ. Rồi xong. Đủ rồi, riêng đối với đạo tràng niệm Phật ở đây, nhớ bao nhiêu đó đủ rồi. Quý vị nhớ bao nhiêu đó mà làm được bao nhiêu đó là thành công ở trên bước đường tu rồi đó. Có nghĩa cái câu này là gì? Từ niệm Phật từ một ngày cho đến bảy ngày. Bảy ngày nha, nhưng mà nhớ một điều là nhất tâm bất loạn, tức là tâm không loạn, tâm không loạn động, tâm định tĩnh. Thì lúc bấy giờ kỳ nhân lâm mạng đó, tức là người này lúc lâm chung đó, kỳ nhân lâm mạng chung thời đó, thì có Đức Phật A-di-đà. A-di-đà Phật giữ chư thánh chúng, cùng với chư thánh chúng, hiện tiền ngay chỗ đó, hiện tại kỳ tiền. Thị nhân chung thời, tức là người này lúc lâm chung đó, tâm bất điên đảo thì tức đắc giảng sanh, A-di-đà Phật cực lạc quốc độ. Đấy, trong kinh Di-đà nói rõ như vậy. Cho nên thầy chỉ cần quý Phật tử trong đạo tràng này nhớ, nghĩ và làm được cái câu đó thôi. Làm được bao nhiêu đó thôi, làm được một câu đó thôi, được không? Rồi, A-di-đà Phật. Rồi ha. Rồi xin hồi hướng.
Nam mô A Di Đà Phật.